Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, tập 69, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật giáo Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 12 tháng 12 năm 1998. Kính thưa Tịch Công lão hòa thượng, chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, xin lật quyển kinh ra trang 11, đếm ngược hàng thứ hai. Chúng tôi xin đọc đoạn kinh văn này để cho quý vị đối chiếu đoạn này. Nguyện ngã đắc Phật thanh tịnh thanh, pháp âm phổ cập vô biên giới, tuyên dương giới định tinh tấn môn, thông đạt thậm thâm vi diệu pháp. Từ bài kệ này trở xuống là của Pháp Tạng Bồ Tát phát nguyện. Đây là ý nghĩa chân thật trong 48 lời nguyện. Do đây mới biết Bồ Tát khởi tâm động niệm đều là vì phổ độ tất cả chúng sanh, cho nên về sau mới có 48 nguyện rất viên mãn. Trong những bài kệ, từ bài kệ thứ 3 đến bài kệ thứ 9 đều là nói rõ những lời phát nguyện của Ngài Pháp Tạng. Ý của bài kệ này là nguyện âm thanh đồng Phật. Đức Thế Tôn thị hiện trong thế giới Ta Bà, Ngài vì chúng ta giới thiệu pháp môn Tịnh Tông. Căn tánh của chúng sanh ở cõi này thì đúng như Văn Thù Bồ Tát tại trong hội Lăng Nghiêm, Ngài có nói: chúng sanh ở cõi này nhĩ căn lợi nhất. Lúc Văn Thù Bồ Tát chọn lựa pháp viên thông, Ngài nói giáo thể ở cõi này âm văn thanh tịnh nhất. Cho nên năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài dùng âm thanh làm Phật sự. Làm Phật sự gì? Quý vị nhất định nên nhớ, làm Phật sự chính là giúp cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, thì gọi là làm Phật sự. Ngài dùng âm thanh làm Phật sự tức là giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa tất cả chúng sanh. Vào thời đó ở Trung Quốc đã xuất hiện một vị thánh nhân. Vị thánh nhân đó là Khổng Lão Phu Tử. Khổng Lão Phu Tử, Ngài suốt đời dạy học cũng là dùng âm thanh để dạy học. Lối dạy phương cách này rất quan trọng. Có thể nói Ngài cùng với Đức Thế Tôn ở Ấn Độ không bàn mà cùng một lối giảng dạy. Bồ Tát muốn phát nguyện độ chúng sanh, đương nhiên phải có đủ trí huệ, năng lực của quả địa Như Lai. thì mới có thể phổ độ chúng sanh được viên mãn. Cho nên Ngài Pháp Tạng nói câu đầu tiên: nguyện ngã đắc Phật thanh tịnh thanh. Đây tức là nói rõ Ngài hy vọng âm thanh của mình thanh tịnh giống như chư Phật Như Lai vậy, có đủ đức năng để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Sáu căn lanh lợi là thuộc về đức năng. Hạng phàm phu chúng ta vì không có trí huệ năng lực này, đây là tự chúng ta phải hết sức mà phản tỉnh. Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm bảo với chúng ta rằng tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Đức là đức năng, tướng là tướng mạo, là tướng tốt. Như trong Kinh Luận thường nói, Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đây là nói liệt ứng thân. Nếu nói báo thân của quả địa Như Lai thì Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật. Còn trong Kinh Hoa Nghiêm thì nói Tỳ Lô Giá Na Phật. Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo. Không phải chỉ có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Không những chánh báo tướng tốt mà y báo cũng là tướng tốt. Chúng tôi đọc đến đoạn kinh văn này trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Phật nói tất cả chúng sanh không có khác gì với Ngài. Thế nhưng hiện nay sự thật bày ở trước mặt, vì sao người ta trụ trong Hoa Tạng, trụ trong Cực Lạc, còn chúng ta ngày nay thì trụ trong Ta Bà thế giới? Có phải là những lời của Phật nói có thành vấn đề? Nếu người nào chỉ cần thâm nhập kinh giáo một chút thì có thể hiểu rõ, có thể khẳng định những lời của Phật nói là chính xác, tuyệt đối không nói sai. Vấn đề là ở bên phía hạng phàm phu chúng ta. Chúng ta có trí huệ đức tướng của Như Lai hay không? Thật tại là có. Tất cả chúng sanh đều có đầy đủ, không phải không có. Tuy có đầy đủ nhưng nay không khởi tác dụng là do nguyên nhân gì? Chúng ta tìm không ra. Nếu quý vị tìm được nguyên nhân đó thì quý vị đại triệt đại ngộ, quý vị không phải là hạng phàm phu. Đức Phật rất từ bi, Ngài vì chúng ta nói ra nguyên nhân đó. Phật nói chỉ vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Một câu này của Đức Thế Tôn Ngài đã nói toàn ra căn bệnh của chúng ta. Căn bệnh của chúng ta là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì trí huệ đức năng vốn có trong tự tánh của chúng ta sẽ hiện tiền, không khác gì với chư Phật Như Lai. Nếu chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này thì lời của Ngài Pháp Tạng không có nói suông, cái nguyện này không có phát suông, cũng không quá đáng. Thật tại mà nói, chúng ta cũng phải học theo Pháp Tạng Bồ Tát vậy, phải phát nguyện mong cầu. Chúng ta mong cầu chứng được âm thanh thanh tịnh của Phật. Thật ra trong nguyện văn đã nói rất rõ ràng, rất thấu triệt. Âm thanh của Phật vi diệu không gì sánh bằng. Vì sao âm thanh vi diệu như vậy? Vì tâm thanh tịnh. Trong kinh có nói rất rõ ràng, âm thanh của chúng ta ngày nay chưa được khôi phục là vì tâm của chúng ta không thanh tịnh. Do đây mới biết, nếu chúng ta muốn có được âm thanh viên mãn như của Như Lai, âm thanh rất vi diệu, vi diệu đến mức độ nào thì trong kinh có nói, Phật dùng nhất âm để thuyết pháp, mỗi loài chúng sanh đều được giải. Có thể làm được chuyện này hay sao? Nếu chúng ta hiểu thấu cái đạo lý này thì biết có thể làm được chuyện này. Dù đạo lý không hiểu thấu được 10 phần, nhưng hiện nay nhờ có khoa học kỹ thuật, máy vi tính đã phát triển được như vậy. Dùng máy vi tính diễn giảng trong đại hội nghị quốc tế, máy vi tính có thể tự động phiên dịch những văn tự khác nhau, không khác gì một người trên giảng đài dùng nhất âm thuyết pháp mà mọi người đều có thể hiểu được. Máy vi tính có thể làm được điều này, không có lý nào mà Phật không làm được. Nhưng máy vi tính còn kém xa bộ óc của Phật Bồ Tát, nó không thể sánh bằng. Từ khoa học kỹ thuật mà có thể chứng thực được điều này, then chốt đều ở tại tâm thanh tịnh. Cho nên chúng ta học Phật bắt đầu học từ đâu? Thật sự từ chỗ nào dụng công phu? Chúng tôi trích mấy câu cương lĩnh từ trong kinh giáo. Phải từ tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi thì sẽ khôi phục lại. Âm thanh của quý vị sẽ giống như âm thanh của Như Lai, không khác. Chúng ta mong cầu cái đức năng này có lợi ích gì? Kế tiếp là nói pháp âm phổ cập vô biên giới, có nghĩa là cái âm thanh thuyết pháp này có thể thuyết pháp phổ độ tất cả chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới. Câu này cũng giống như câu nguyện thứ nhất trong tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thì quý vị mới có thể thực hiện được. Chúng ta cũng đã phát cái nguyện này. Tuy có phát cái nguyện này nhưng không chân thật, Vì sao nói là không chân thật? Vì tâm của chúng ta không bình đẳng. Thì quý vị nhìn thấy chúng sanh nào mà vừa mắt thì quý vị thích họ, muốn độ họ. Còn nếu quý vị nhìn thấy họ không vừa mắt thì quý vị không thích họ, không độ họ. Cho nên tâm của quý vị không thanh tịnh, tâm của quý vị không bình đẳng, quý vị không thể phổ độ chúng sanh. Cho nên học Phật là phải từ chỗ này mà bắt đầu học. Học Phật là học tâm bình đẳng. Trong kinh giáo có rất nhiều kinh luận đều nói nghiệp nhân của thập pháp giới. Dĩ nhiên là nhân duyên của thập pháp giới có vô lượng vô biên, vô cùng phức tạp. Đức Phật thuyết pháp rất là khéo léo, trong kinh gọi là thiện xảo phương tiện. Trong rất nhiều nhân tố phức tạp, Phật tìm ra một nhân tố quan trọng nhất để nói rõ cho chúng ta biết về nghiệp nhân của thập pháp giới. Nghiệp nhân thành Phật của Phật pháp giới là gì? Phật nói là tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng là chân tâm. Tâm bình đẳng là tâm Phật. Bồ Tát là tâm lục độ. Duyên giác là tâm nhân duyên. Thanh văn là tâm tứ đế. Phật đã nói rõ ràng như vậy. Chúng ta muốn học Phật, nếu không bắt đầu học từ tâm bình đẳng, không hết lòng tu tâm bình đẳng, thì quý vị làm sao có khả năng phổ độ chúng sanh? Quý vị làm sao có thể viên thành Phật đạo? Giảng đến chỗ này thì có những vị pháp sư trẻ tuổi phát tâm học kinh giáo. Đúng như trong bài kệ này là miêu tả tâm hạnh của họ, cũng là nguyện vọng của họ. Tôi cũng thường nói với các đồng học rằng nếu muốn giúp đỡ cho tất cả chúng sanh khổ nạn trong thế gian này, chúng ta cũng biết hiện nay trong thế gian này có nhiều chúng sanh rất khổ, họ gặp phải rất nhiều tai nạn. Nếu quý vị muốn giúp đỡ họ, muốn cứu vớt họ, phải dùng phương pháp gì? Chỉ có một phương pháp, tức là chúng ta đem đạo lý của Phật pháp giảng rõ ràng minh bạch cho họ nghe. Trong Phật pháp giảng những đạo lý gì? Trong tất cả kinh luận là giảng về chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Bên trong bao gồm cả lý luận tâm tánh, tức là hiện tượng tác dụng và nhân duyên quả báo. Phạm vi đã bao gồm mười phương ba đời. Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu quý vị không hiểu rõ, không minh bạch những chân tướng sự thật đó, thì quý vị làm sao có thể giới thiệu cho người khác Quý vị làm sao có thể giảng được rõ ràng, minh bạch những chân tướng sự thật đó cho người khác? Cho nên quý vị phải hiểu rõ những chân tướng sự thật đó. Đó là trí huệ. Còn biểu lộ là thiện xảo phương tiện. Trong nhà Phật thường nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Đây là lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sanh, hộ niệm cho tất cả chúng sanh, quan tâm tất cả chúng sanh, thì gọi là từ bi. Có lòng từ bi còn phải có thiện xảo phương tiện, thì quý vị mới có thể biểu lộ ra ngoài. Chúng ta cần phải có năng lực đó. Nhưng nay chúng ta không có cái năng lực đó. Phật nói vì chúng ta có chướng ngại. Nếu dẹp trừ được chướng ngại thì chúng ta sẽ đạt được năng lực đó. Vì sao có thể đạt được? Vì năng lực là bản năng, không phải từ bên ngoài đến, là trí huệ đức năng vốn có trong tự tánh chân tâm của quý vị. Năng lực không phải từ bên ngoài đến. Chỉ cần dẹp trừ những chướng ngại thì trí huệ năng lực của quý vị sẽ khôi phục lại. Những chướng ngại gì? Phật tại trong kinh thường nói, Ngài nói rất nhiều lần. Đây là hiển thị lòng từ bi chân thật của Như Lai. Ngài biết cái khuyết điểm lớn nhất của hạng phàm phu chúng ta là hay quên. Quý vị nghe rồi, nhưng khi quý vị ra khỏi giảng đường thì quên hết. Cho nên mỗi ngày phải giảng, mỗi năm phải giảng, vĩnh viễn giảng mãi không ngừng. Mong sao có một ngày quý vị sẽ ghi nhớ, không bao giờ quên. Trường thời huân tu là như vậy. Phật không chán ngán chúng ta, mà bảo chúng ta rằng có hai thứ chướng ngại. Tuy có rất nhiều chướng ngại, nhưng quy nạp lại không ngoài hai đại loại. Một là phiền não chướng, hai là sở tri chướng. Cái gì gọi là phiền não chướng? Tức là thị phi nhân ngã, tham sân si mạng. Đó là phiền não. Cái gì gọi là sở tri chướng? Tức là thành kiến. Thông thường nói người nào đó thành kiến rất sâu. Thành kiến tức là sở tri chướng. Đức Phật không có ý kiến, tuyệt đối không có thành kiến. Cho nên Phật không có phiền não. Nếu quý vị mà có thể buông bỏ thành kiến, tức là buông bỏ thị phi nhân ngã tham sân si mạng, như trong kinh Kim Cang có nói, thấy điều buông bỏ ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thì tâm của quý vị được thanh tịnh, thì quý vị khôi phục lại trí huệ thiện xảo phương tiện. Quý vị mới có thể thực hiện được nguyện vọng của mình, phổ độ chúng sanh. Đó là pháp âm phổ cập vô biên giới. Cho nên tâm lượng của quý vị phải lớn. Chúng ta giúp đỡ chúng sanh không phải chỉ giúp những chúng sanh trong một khu vực, hoặc một thành thị vẫn chưa đủ. hay là giúp cho một quốc gia vẫn quá nhỏ. Chúng ta phải giúp cho toàn thế giới, có được không? Miễn cưỡng cũng được, nhưng vẫn chưa lớn. Vậy phải lớn như thế nào? Phải lớn như tận hư không khắp pháp giới, quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu quý vị thật sự mà phát cái tâm này, quý vị muốn độ chúng sanh, phạm vi độ chúng sanh của quý vị là ngang dọc mười phương khắp cả ba đời, quý vị nhất định phải phát cái tâm như vậy. Thì quý vị mới tương ứng với tự tánh, quý vị mới được sức oai thần của chư Phật Như Lai gia trì. Tại vì sao? Vì quý vị và chư Phật Như Lai đồng tâm đồng nguyện, đồng đức đồng hạnh. Không có lý nào mà chư Phật Như Lai không gia trì cho quý vị. Quý vị hãy xem câu này, tâm lượng của người ta rộng lớn như vậy. Trong câu này quan trọng nhất là thanh tịnh. Trong câu thứ hai là vô biên giới. Trong Phật môn thường nói tâm bao hư không rộng khắp pháp giới. Nếu quý vị không có tâm lượng rộng lớn như vậy thì quý vị làm sao học Phật? Không có tâm lượng rộng lớn như vậy thì công phu học Phật của quý vị làm sao được đắc lực? Các đồng học chúng ta, bất luận tại gia hay xuất gia, quý vị học Phật, nếu muốn công phu được đắc lực, việc đầu tiên là phải mở rộng tâm lượng của mình. Câu thứ hai là giảng về nội dung của thuyết pháp. Nội dung của thuyết pháp là gì? Là tuyên dương giới định tinh tấn môn. Đây là pháp âm, tức là Phật pháp. Phật thuyết pháp rất là khéo léo. Ngài có khả năng đem tất cả các pháp quy nạp lại, quy nạp thành một cương lĩnh quan trọng nhất. Tức trong câu này là lục ba la mật của Bồ Tát, là giới định tinh tấn. Trong phần kinh văn phía sau sẽ nói tường tận hơn. Còn ở chỗ này chỉ nói về cương yếu. Chúng ta phải biết trì giới, phải biết tu định, phải biết tinh tấn. Cho nên trong câu này đã bao gồm tam học lục độ. Học Phật, việc đầu tiên quan trọng nhất là trì giới. Ý nghĩa của trì giới tức là giữ phép tắc, giữ quy củ, thì gọi là trì giới. Phật tại trong kinh dạy cho chúng ta, Ngài dạy chúng ta làm điều gì thì chúng ta nhất định phải hết lòng cố gắng mà làm. Phật dạy chúng ta không được làm điều gì thì chúng ta nhất định không làm, không dám tạo tác, thì gọi là trì giới. giới trong tam học giới định huệ là nghĩa rộng, không phải hạn chế trong điều khoản giới luật. Quý vị phải hiểu tinh thần của giới luật ở đâu. Trong điều khoản là có giới hạn, trong điều khoản không có bao gồm từng ly từng tí trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trong điều khoản không có nói rõ, còn tinh thần của giới luật thì bao gồm hết tất cả. Cho nên những lời dạy của Phật trong tất cả kinh đều là giới, mỗi câu đều là giới, từng chữ đều là giới. Ngoài Phật pháp ra, chúng ta sống trong thế gian này, sinh hoạt trong quốc gia này, trong thành thị này, trong quốc gia có hiến pháp, trong quốc gia có pháp luật, đó cũng là giới điều chúng ta cũng phải tuân theo, không thể vi phạm. Mọi người cùng sinh sống trong khu vực này cũng phải có những quy tắc, công ước, cho đến những phong tục tập quán và quan niệm đạo đức, không có ghi chép văn tự, cái gọi là nhập cảnh tùy tục, tức là đi đến địa phương nào phải tuân theo những phong tục tập quán của địa phương đó, phải tuân theo quy tắc pháp luật của địa phương đó, thì chúng ta mới có thể sinh hoạt cùng với những người ở địa phương đó, mới có thể cùng với mọi người cư xử hòa mục. Đây điều là ở trong giới luật. Cho nên trong tam học, phạm vi của mỗi một chữ cùng với tâm lượng giống nhau, cũng là bao hư không thấp pháp giới. Thì quý vị mới có thể phổ độ tất cả chúng sanh. Nếu quý vị sống trong địa phương này mà không cư xử hòa mục với những người ở địa phương này, thì quý vị làm sao có thể giúp đỡ họ, quý vị làm sao có thể giáo hóa họ. Cho nên Phật tiếp dẫn chúng sanh, Ngài nói cho chúng ta biết rất nhiều quy tắc. Ngài nói tứ nhiếp pháp là nguyên tắc hay nhất, cũng là Phật thường dùng để giáo hóa chúng sanh. Pháp thứ nhất là bố thí, tức phải kết pháp duyên cùng với tất cả chúng sanh, gọi là kết hoan hỷ duyên. Pháp thứ hai là ái ngữ. Pháp thứ ba là lợi hành. Pháp thứ tư là đồng sự. Trong tứ tất đàn cũng có dạy cho chúng ta những điều cương lĩnh quan trọng khi tiếp xúc với đại chúng. Câu thứ nhất là thế giới tất đàn. Thế giới là ý nghĩa gì? Tức là khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Làm thế nào mới khiến cho tất cả chúng sanh đối với chúng ta sanh tâm hoan hỷ? Chúng ta phải trì giới, tức là giữ phép tắc, giữ lễ độ, tiếp xúc với đại chúng, khiến cho đại chúng đối với quý vị sanh tâm tôn kính và sanh tâm hoan hỷ. Lời của quý vị nói, họ rất thích nghe thì họ mới tiếp nhận, tiến thêm một bước nữa thì họ chịu y theo phương pháp trong kinh luận mà thực hành. Thèn chốt tu học của Phật pháp là ở nơi định. Trong nhà Phật thường nói 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện thì nói pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Nội dung trong vô lượng pháp môn là dạy những gì? Xin thưa với quý vị, toàn là dạy tu định, là phương pháp tu định. Tu định cũng có phương pháp khác nhau. Thế như trong thiền tông dùng phương pháp quán tâm, hoặc dùng phương pháp tham thoại đầu. Bên giáo hạ thì dùng phương pháp đọc tụng kinh điển, hoặc dùng phương pháp chỉ quán, đều là tu định. Còn Tịnh Độ Tông thì dùng phương pháp niệm Phật. Phương pháp niệm Phật có quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật và trì danh niệm Phật. Tuy phương pháp rất nhiều, phương pháp có khác nhau, nhưng mục đích thì giống nhau, đều là tu định. Tịnh Độ Tông không nói thiền định, mà gọi là nhất tâm bất loạn. Quý vị nghĩ xem, nhất tâm bất loạn có phải là thiền định hay không? Cho nên thiền định là then chốt tu học trong Phật pháp. Thật đúng là do giới được định, do định khai huệ. Thế nhưng nếu quý vị thật sự muốn công phu đắc lực, thì quý vị phải dùng hai chữ tinh tấn này. Dù không dùng huệ và giới định mà dùng tinh tấn, sau cùng cộng thêm chữ môn. Môn tức là phương pháp, là bí quyết. Do đây mới biết hai chữ tinh tấn này rất quan trọng. Chúng ta đối với hai chữ này không thể sơ suất. Ngày nay chúng ta tu hành công phu không đắc lực là vì không hiểu được đạo lý này. Chúng ta có phải là đang hết lòng tu phải không? Rất hết lòng, cũng rất nỗ lực. Thế nhưng chúng ta không phải là tinh tấn. Chúng ta tu như thế nào? Chúng ta là tu tạp tấn, không phải tu tinh tấn. Nếu là tinh tấn, tinh là chuyên, là chuyên nhất. Trong 84,000 pháp môn, Phật nói rất hay: pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Đây là Phật tại trong Kinh Kim Cang nói như vậy. Lời của Ngài nói là chân thật. Quý vị muốn tu học, chỉ có thể trong hết thảy pháp môn chọn lấy một môn. Chuyên tu một môn là tinh, thâm nhập một môn thì sẽ có tiến bộ, tức là tinh tấn. Cho nên Phật không dạy chúng ta tạp tấn, không dạy cho chúng ta đà tấn, mà là dạy cho chúng ta tinh tấn. Ngài nói rất có lý. Tại vì sao? Vì tinh tấn thì được định, tinh tấn thì được khai huệ. Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện lại nói pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Câu này cùng với tinh tấn có mâu thuẫn hay không? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học là học rộng nghe nhiều, đó không phải là chuyên tinh, là dạy cho quý vị học rộng nghe nhiều. Cùng với phương pháp giảng dạy tinh tấn có không có trái ngược, nhưng muốn học rộng nghe nhiều thì phải y theo thứ tự có trước có sau. Lúc mới bắt đầu nhập môn tu học thì nhất định phải tinh tấn thâm nhập một môn. Đến lúc nào thì quý vị mới có thể học rộng nghe nhiều, phải đến khi trí huệ mở mang. Do đây mới biết tinh tấn một môn là tu tam học với định huệ. Học rộng nghe nhiều là tam huệ Bồ Tát, tức văn huệ, tư huệ và tu huệ. Văn tư tu gọi là tam huệ. Huệ là gì? Là huệ của giới định huệ. Nếu quý vị chưa khai huệ thì làm sao có tam huệ? Trước tiên quý vị phải có nền tảng của giới định huệ, sau đó mới có thể học rộng nghe nhiều. Đó tức là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Cho nên quý vị nên biết tinh tấn là tu một môn, là một pháp môn có thể giúp cho chúng ta hoàn thành phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đây là cho chúng ta thành tựu đức hạnh và đoạn đức của mình. Sau khi đoạn trừ phiền não thì khôi phục tâm thanh tịnh, lúc đó mới có thể thực hành pháp môn vô lượng thệ nguyện học, tức học rộng nghe nhiều. Cho nên học rộng nghe nhiều và tinh tấn không có trái với nhau, nhưng phải theo thứ tự, có trước có sau không đồng. Nếu chúng ta không đi theo thứ tự mà tu học thì trong đời này quý vị không thể có được thành tựu, vì quý vị đã dùng sai phương pháp. Cho nên nhất định phải thuận theo thứ tự. Thật ra tứ hoằng thệ nguyện là chỉ dạy cho chúng ta thuận theo thứ tự mà tu hành. Trước tiên là phải phát tâm độ chúng sanh, phát tâm rồi thì phải đoạn phiền não. Đã đoạn hết phiền não thì mới học pháp môn. Học hết pháp môn thì thành Phật đạo. Phải thuận theo thứ tự tu học như vậy, không được lẫn lộn. Nhất định phải thuận theo thứ tự mà tiến dần. Thật tại mà nói, Đức Phật từ bi đến chỗ cùng cực, Ngài đối với hàng hậu học chiếu cố được vô cùng chu đáo. Ngài giảng giải mọi thứ rõ ràng minh bạch cho chúng ta. Chỉ mong chúng ta nghe rồi thì hiểu được ý nghĩa của Phật mà y giáo phụng hành, không ai mà không được thành tựu. Một câu sau cùng càng thù thắng là thông đạt thậm thâm vi diệu pháp. Cái gì gọi là thậm thâm? Thậm thâm là thâm sâu. Sâu đến mức độ nào mới gọi là thâm sâu? Phật tại trong kinh Đại Thừa có nói, chỉ có Phật cùng với Phật mới có thể thấu tột, mới gọi là thâm sâu. Tại vì sao? Vì đẳng giác Bồ Tát cũng chưa hiểu rõ pháp thâm sâu đó. Đó là pháp gì? Là vi diệu pháp. Vi diệu pháp là pháp gì? Xin thưa với quý vị, chính là pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là thâm sâu vi diệu pháp. Chúng tôi đọc trong kinh Hoa Nghiêm biết được, trong các Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát là trí huệ đệ nhất, còn Phổ Hiền Bồ Tát là hành môn đệ nhất. Trong hành môn không có ai vượt hơn Ngài Phổ Hiền. Trong giải môn không có ai vượt hơn Ngài Văn Thù. ở phần sau cùng trong Kinh Hoa Nghiêm, Ngài Văn Thù và Phổ Hiền, hai vị Bồ Tát này đều phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Năm xưa tôi mới học Phật, đối với pháp môn Tịnh Độ đích thật rất khó tin. Cũng bởi Phật nói pháp môn này nên tôi tôn trọng Phật, không dám phản đối, không dám hủy bán. Lại bảo tôi học pháp môn này, thật ra tôi không muốn học. Nhưng đối với Kinh Giáo Đại Thừa thì tôi rất ưa thích, nhất là Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Lăng Nghiêm và Kinh Pháp Hoa. Tôi rất ưa thích những bộ Kinh Đại Thừa này. Về sau đọc những bộ kinh này mới biết điều là quy Tịnh Độ, mới hiểu rõ chư Phật Bồ Tát nói cái pháp này là pháp khó tin, lãnh hội được ý nghĩa của pháp khó tin, cũng hiểu được đôi chút nghĩa lý thâm sâu. Đó là trong Kinh Hoa Nghiêm nói Ngài Văn Thù và Phổ Hiền đều phát nguyện vãng sanh. Về sau bao nhiêu năm nay, nhờ nghiên cứu kinh giáo, dần dần mới hiểu rõ, biết rõ đạo lý này. Đúng như Phật tại trong Quán Kinh có nói, tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Tâm này làm Phật là sự, tâm này là Phật là lý. Phật là gì? Phật là chân tâm của chúng ta, Phật là bản tánh của chúng ta. Phật không ở bên ngoài. Chúng ta làm Phật như thế nào? Khi khởi tâm động niệm, lời nói hành vi mà tương ứng với tự tánh thì quý vị làm Phật. Nếu trái với tự tánh thì quý vị làm chúng sanh. Thể tương ứng thì là làm Phật. Phải tương ứng như thế nào? Phải tương ứng với 84,000 pháp môn, môn môn đều tương ứng, môn môn đều làm Phật. Pháp môn nhiều như vậy, có phải là điều thích hợp cho mình để tu học phải không? Không phải. Tại vì sao? Vì căn tánh của tất cả chúng sanh không đồng. Hiện nay người ngoại quốc gọi không đồng là văn hóa đa nguyên. Cái danh từ mới này, tôi nói với họ rằng không những là các dân tộc hợp lại thành văn hóa đa nguyên, mà một con người cũng là văn hóa đa nguyên. Họ nghe rồi thì cảm thấy rất kỳ lạ, một con người làm sao lại biến thành đa nguyên. Tôi nói một con người không phải chỉ có một đời này. Quý vị còn có quá khứ, còn có vị lai. Quá khứ vô thủy, từ vô thủy kiếp cho đến đời đời kiếp kiếp, quý vị đã trải qua lục đạo luân hồi, quý vị đã từng trải qua mỗi một đạo. Trong ai lại gia thức của quý vị đã hàm chứa những chủng tử tạp khí rất là phức tạp, thì làm sao mà không phải đa nguyên? Một con người cũng là đa nguyên. Chính bởi cái duyên cớ này cho nên Phật giảng tất cả kinh không nhất định là hoàn toàn thích hợp với chúng ta. Chúng ta phải biết mà chọn lựa. Thật ra bây giờ chúng ta giống như một người mang bệnh nặng không khác, mang bệnh đã lâu và lại có rất nhiều chứng bệnh, không phải là một thứ. Nếu chỉ dùng một món thuốc thì không thể chữa trị được, cho nên nhất định phải biết cách trị bệnh. Quý vị nên biết dùng thuốc phải đúng với chứng bệnh. Nếu thuốc đúng với chứng bệnh thì là thuốc đến bệnh trừ, quý vị sẽ hết bệnh. Và không phải bất cứ thuốc gì cũng có thể chữa trị được bệnh của chúng ta. Không phải vậy, nhất định phải chọn thuốc đúng với chứng bệnh mới được. Chúng ta tu học Phật Pháp cũng là như vậy. Phật nói kinh luận rất nhiều, những kinh luận nào thích hợp với chúng ta mà có thể đối trị được phiền não tạp khí của chúng ta từ vô thị kiếp cho đến nay, khiến cho chúng ta trong đời này có thể thành tựu, thì mới có hiệu quả. Hiện nay chúng ta trong giảng đường này chọn ra hai bộ kinh là khế hợp nhất, hay nói cách khác là một thử thuốc tốt nhất nhằm để chữa trị căn bệnh của chúng ta. Hai bộ kinh này là kinh Vô Lượng Thọ và kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm rất dài, mới bắt đầu tuyên giảng. Trước kia tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ, quý vị đồng tu đã từng nghe qua, nghe được hai lần. Trước kia tôi giảng bộ kinh này đã giảng hết 9 lần, nhưng không cùng một địa điểm, giảng tại nhiều địa điểm ở các quốc gia khác. Lần này chúng tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ, có đủ thời gian để chúng tôi có thể giảng kỹ bộ kinh này cho tường tận. Bộ kinh này là tất cả chư Phật Như Lai tiến cử cho chúng ta, giới thiệu cho chúng ta, để cho chúng ta y theo bộ kinh này biết dụng công phu hàng thượng căn lệ trí. Mà y theo bộ kinh này tu hành thì có thể minh tâm đạt bổn. Trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh, đúng như Đại Thế Chí Bồ Tát tại trong kinh Lăng Nghiêm có nói: bất giả phương tiện tự đắc tâm khai. Tâm khai là tâm khai ý giải, tức là trong thiền tông gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Hạng thượng căn lệ trí mà tu pháp môn này thì có thể minh tâm kiến tánh. Tuy trong Tịnh Tông không nói minh tâm kiến tánh, nhưng trong Tịnh Tông thì nói lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn tức là minh tâm kiến tánh, siêu việt thập pháp giới, chứng được địa vị của pháp thân đại sĩ trong kinh Hoa Nghiêm. Nếu không phải hạng thượng căn lệ trí thì nên lão thật niệm Phật cũng được vãng sanh bất thối thành Phật. Đây là thâm sâu vi diệu pháp.